Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 111. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ti-mô-thê nhất, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có. Nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có, thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi. Phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái có còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cái trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. Vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Hai người phụ nữ có tuổi trưởng thành trong Chúa là những người đã đóng góp cách triệt để cho đạo tin lành và sự gây dựng của hội thánh. Nhưng trong trường hợp này phạm tội chia rẽ, không sống trong sự hiệp một yêu thương, không chung lòng trong sự hầu việc Chúa. Và đây là một vấn đề phải giải quyết, không thể để lâu, gây nên cớ vấp phạm và tai hại cho hội thánh. Nhưng cách mà sứ đồ Phaolô đối diện với vấn đề là trước hết thiết lập căn bản của tình yêu thương. Không phải chỉ là vấn đề yêu thương nguyên tắc trong hội thánh, nhưng là chính tình cảm cá nhân và sự dấn thân yêu thương của ông đối với họ. Ông nói họ là người rất yêu, rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên, là những người rất yêu dấu trong Chúa. Ông xác minh công khó của họ trong sự chiến đấu vì đạo tin lành, và ông dùng lời nhã nhặn, nhẹ nhàng, đầy kính trọng mà khuyên dỗ họ. Và đó cũng là điều ông dặn dò Timôthê và dạy dỗ toàn thể hội thánh, đó là chớ của nặng, nhưng hãy khuyên dỗ người đàn bà có tuổi cũng như mẹ, khi phải đối diện với vấn đề tội lỗi trong đời sống của họ và trong liên hệ của hội thánh. Bây giờ tới nhóm người thứ tư trong hội thánh, đó là những người thiếu nữ. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Vấn đề giải quyết tội lỗi ở trong hội thánh phải được giải quyết trên căn bản của sự yêu thương, nối kết lẫn nhau như trong một gia đình trong Chúa. Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê rằng, nếu người phạm tội là người nam lớn tuổi hơn thì phải cư xử với họ cách kính trọng, chớ của nặng, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Với người nam trẻ tuổi hơn thì hãy đến với họ với tinh thần khiêm nhường, nối kết khuyên lơn như một anh em trong gia đình trong Chúa. Nếu người phạm lỗi là một phụ nữ có tuổi hơn thì phải đến với họ, cư xử với họ với thái độ nhã nhặn, nhẹ nhàng và đầy lòng kính trọng như là đối với chính mẹ của mình vậy. Và bây giờ đến nhóm thứ tư là nhóm phụ nữ trẻ tuổi hơn. Nếu người phạm tội là một thiếu nữ thì phải cư xử như đối với chị em, và ông nhấn mạnh phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Phải giúp đương đầu giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh trong sự liên hệ. Và đặc biệt nếu người phạm tội là một thiếu nữ trẻ tuổi thì phải cư xử cách thánh sạch trọn vẹn. Đến với họ để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trong sự nối kết yêu thương của hội thánh, như trong liên hệ của gia đình, như với chị, với em của mình, với tất cả tấm lòng thanh sạch. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về thái độ thanh sạch, không phải chỉ thanh sạch mà thôi, nhưng thanh sạch cách trọn vẹn, tất cả mọi sự thanh sạch. Nghĩa là trong mọi khía cạnh của sự cư xử nối kết với người thiếu nữ để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của họ hay trong sự liên hệ đối với hội thánh, thì căn bản chính yếu là sự tinh sạch trước mặt Chúa, thánh sạch trước mặt Chúa, đối với họ như chị em trong gia đình. Vì vấn đề tội lỗi là vấn đề sâu kín trong tấm lòng, và người phạm tội là người có vấn đề trong đức tin, đang hụt hẳn chỗ đứng của đức tin, đang gặp sự khó khăn, gãy đổ trong sự thông công với Chúa. Hơn nữa nếu đây là một người phụ nữ trẻ, là một thiếu nữ thì còn rất dễ để bị ảnh hưởng, lôi kéo, nhất là đối với những người đứng trong cương vị lãnh đạo. Cho nên đây là một môi trường nguy hiểm, nhiều cạm bẫy, cần phải rất cẩn trọng. Dĩ nhiên vấn đề tội lỗi cần phải được giải quyết, nhưng trong khi giải quyết vấn đề tội lỗi của người thiếu nữ, thì người đến giúp đỡ phải hết sức cẩn trọng trong chỗ đứng của mình, để chính mình không bị vấp ngã. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn dò cách cẩn trọng, phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn, và phải giữ sự liên hệ trên căn bản của sự yêu thương trong hội thánh, sự yêu thương trong gia đình như đối với chị em. Như vậy, tổng kết sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô: thứ nhất, vấn đề tội lỗi trong hội thánh phải được giải quyết, và giải quyết trong sự liên hệ của sự yêu thương như trong một gia đình ở trong Chúa. Vì hội thánh chính là gia đình ở trong Chúa, gia đình lớn trong đức tin, bao gồm những gia đình cá nhân trong hội thánh. Và căn bản của sự liên hệ chính yếu trong gia đình, đó là sự yêu thương, sự nối kết liên đới của trách nhiệm liên hệ. Thì như trong một gia đình, khi các thành phần ở trong gia đình có người phạm tội, thì gia đình đó phải đứng chung lại trong đức tin để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trên căn bản của lời Chúa. Thì trong hội thánh cũng vậy, khi có tội lỗi ở trong vòng hội thánh, thì gia đình của hội thánh cũng phải hợp lại, cũng phải chịu trách nhiệm để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh, và chắc chắn cũng phải giải quyết trên căn bản của lẽ thật của lời Chúa. Đây là trách nhiệm của tất cả thành viên trong hội thánh, đặc biệt là với những người có trách nhiệm lãnh đạo. Thì sự giải quyết tội lỗi không phải là sự của nặng, làm cho thương tổn, làm cho thêm gãy đổ, thêm xa cách, nhưng phải có sự khuyên dỗ, chỉ dẫn, nâng đỡ để người phạm tội có thể trở lại trong chỗ đứng bình thường của đức tin, hồi phục trở lại trong những sự liên hệ trong hội thánh. Cho nên đối với những người nam lớn tuổi hay là có tuổi, thì không có trách nặng nề, nhưng khuyên dỗ như cha, với sự bày tỏ thái độ kính trọng. Đối với những thanh niên hay là những người nam trẻ tuổi hơn, thì đến với họ để giải quyết vấn đề tội lỗi trong thái độ khiêm nhường, bình đẳng, liên hệ như với anh em. Nếu người phạm lỗi là người đàn bà có tuổi hay là người phụ nữ cao niên thì phải đối xử cách nhẹ nhàng, khéo léo, kính trọng như đối với mẹ mình. Không nặng tiếng nhưng khuyên dỗ trong sự khéo léo yêu thương. Và khi giải quyết vấn đề tội lỗi với thiếu nữ nhỏ tuổi hơn hay là với những người phụ nữ còn trẻ thì phải cư xử trong sự liên hệ như là với chị em trong gia đình. Với tất cả sự cẩn trọng để mọi khía cạnh của sự cư xử liên hệ bày tỏ rõ ràng sự thánh sạch trọn vẹn ở trong Chúa. Tất cả được thi hành với sự hiểu biết rằng hội thánh là gia đình ở trong Chúa, và căn bản của sự liên hệ là căn bản của tình yêu thương trong Chúa. Cho nên mỗi người trong hội thánh có trách nhiệm liên đới với những thành viên khác trong hội thánh, như với cha, với mẹ, với anh em, với chị em, và sống trong sự quan tâm liên đới trách nhiệm để cùng gây dựng hội thánh là một gia đình vững mạnh trong Chúa, sống làm sáng danh Chúa và làm tròn trọng trách Chúa giao phó. Trách nhiệm giải quyết vấn đề tội lỗi ở trong hội thánh là một vấn đề hết sức là quan trọng, liên quan đến những nhóm người khác nhau, những lứa tuổi khác nhau, những thế hệ khác nhau trong hội thánh. Nhưng sứ đồ Phaolô trong những lời dặn dò đối với Timôthê nhấn mạnh rằng trong sự liên hệ hội thánh còn có những trách nhiệm liên đới khác rất đáng quan tâm và rất quan trọng trong sự phát triển, sự thông công trong hội thánh, tình yêu thương giữa các con cái Chúa với nhau và trách nhiệm lo tưởng đến nhau, liên đới mọi thế hệ, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh xã hội của các thành viên trong hội thánh, vì hội thánh là một gia đình lớn ở trong Chúa, gia đình lớn bao gồm những gia đình cá nhân và những đơn vị cá nhân trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô đưa ra một nhu cầu ở trong hội thánh để thiết lập nguyên tắc của trách nhiệm liên đới thực tế ở trong hội thánh, về trách nhiệm được Chúa giao phó cho hội thánh vượt qua biên giới của tuổi tác, của thế hệ, và là một vấn đề hết sức thực tế trong hội thánh, đó là trách nhiệm hỗ trợ cho những người quá bụa ở trong hội thánh. Đây là vấn đề mà mới xem qua chúng ta thường cho rằng không quan trọng cho lắm, không cấp bách gì lắm. Dĩ nhiên nhu cầu thực tế, nhu cầu kinh tế của một số các anh chị em trong hội thánh, đặc biệt là những người quá bụa trong hội thánh, là chuyện đáng quan tâm và cần được giải quyết trong thời gian của nó theo thứ tự ưu tiên của những điều mà hội thánh đang đối diện. Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ những điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ thì chúng ta biết rằng ở đằng sau vấn đề này là một nguyên tắc rất quan trọng, rất khẩn trương, rất ảnh hưởng bởi vì nó thiết lập trách nhiệm căn bản giữa mọi thành phần trong hội thánh liên thế hệ. Chúng ta đọc lại Timôthê nhất đoạn 5 từ câu 3 đến câu số 16 để sự suy nghĩ của đầu óc chúng ta được neo chặt vào trong lời của Chúa. Hãy kính những người đàn bà quá thật là quá, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng mà cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bạn có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen về việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đàn khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những người đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà Chúa lấy điều của trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay, thóc mách hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm học hỏi về phần Kinh Thánh này để xác minh những nguyên tắc quan trọng mà Kinh Thánh thiết lập về trách nhiệm liên đới trong cộng đồng hội thánh. Chúng ta bắt đầu với nguyên tắc tổng quát, đó là trong cơ cấu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trong sự liên hệ của đời sống, thì người phụ nữ luôn luôn là đối tượng của sự chăm sóc, trân quý, bảo vệ. Trong hệ thống liên hệ của đời sống mà Chúa đã thiết lập trên căn bản của những lời Kinh Thánh dạy, thì người phụ nữ là đối tượng của sự trân quý, của sự chăm sóc, của sự bảo vệ. Người phụ nữ được Chúa tạo dựng nên như là một phái yếu hơn, được đặt để trong sự bảo vệ, chăm sóc, lãnh đạo của người cha khi còn trẻ và của người chồng khi lập gia đình. Vì người phụ nữ được Chúa ban cho những trọng trách rất là đặc biệt và chỗ đứng rất đặc thù trong cơ cấu tổ chức liên hệ của Chúa, và trong chỗ mà người phụ nữ có thể làm trọn trách nhiệm mà Chúa giao phó thì phải được chăm sóc, bảo vệ, trân quý bởi cộng đồng chung quanh, bắt đầu từ trong gia đình cho đến xã hội, và đặc biệt trong cộng đồng hội thánh, trong gia đình lớn của Chúa là hội thánh. Cho nên một người phụ nữ trong hoàn cảnh quá bụa thì bị tách rời ra khỏi môi trường tự nhiên của sự trân quý, bảo vệ, chăm sóc của chồng mình thì đứng vào một chỗ hết sức là dễ dàng bị tổn thương, bị cô lập với những khó khăn, và vì thế trở nên đối tượng đặc biệt của sự thương xót và chăm sóc của Đức Chúa Trời. Và sự chú ý đặc biệt của Chúa, sự thương xót đặc biệt của Chúa được bày tỏ ra trong cộng đồng dân Chúa là hội thánh, nối kết từ gia đình cá nhân, liên hệ cá nhân, đến gia đình lớn của Đức Chúa Trời trong sự liên hệ cộng đồng của dân Chúa. Trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta không thấy chỗ nào nói rằng trách nhiệm chính yếu của người phụ nữ là tự lo cho nhu cầu căn bản cơm ăn áo mặc của đời sống. nhưng được đặt để trong sự chu cấp, lo lắng, cung ứng của gia đình. Lúc còn nhỏ, còn trẻ thì dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Đến khi lập gia đình thì ở dưới sự chăm sóc của chồng. Cho nên cơ cấu gia đình là hệ thống căn bản được dựng nên. Một phần chính yếu là để cung cấp sự chu toàn, bảo vệ, trân quý đối với người phụ nữ. Không có nghĩa là người phụ nữ không lo toan công việc sinh sống, trở thành vô trách nhiệm và vô tích sự. Nhưng có nghĩa rằng gia đình là hệ thống mà Chúa dựng nên để cung cấp, bảo vệ, bảo toàn, chăm sóc người phụ nữ, để họ có thể sống động và sinh hoạt và thi hành công tác đặc thù mà Chúa giao phó cho người phụ nữ trong đời sống và trong xã hội, và đặc biệt là cho công việc của nước Chúa. Cho nên khi cơ cấu gia đình bị sập đổ và người phụ nữ bị tách rời ra khỏi môi trường an ninh mà mình cần có, như trong trường hợp của một người nữ quá bùa, thì trở nên sự quan tâm đặc thù của chính Chúa. Trong thời đại cựu ước, Chúa thiết lập một luật lệ đặc thù cho dân Do Thái, đó là khi một người nam qua đời để lại vợ quá, thì có luật hôn nhân anh em chồng lấy chị em dâu để tiếp tục giữ người phụ nữ trong cơ cấu bảo vệ của gia đình và sự cung cấp của gia đình. Kinh Thánh cũng nhấn mạnh rất nhiều về sự quan tâm thương xót của Chúa đối với người quá bụa. Chúa lắng nghe tiếng kêu xin của người quá bụa, Chúa trả lời sự cầu nguyện của người quá bụa, Chúa giữ lòng thương xót đối với người quá bụa. Cho nên sự chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ người phụ nữ trong cộng đồng dân Chúa, trong gia đình của Chúa, bày tỏ giá trị cơ bản của đức tin và bày tỏ sự hiểu biết về tấm lòng của chính Chúa và sự quan tâm của Ngài đối với những người phụ nữ đứng trong chỗ hiểm nghèo, khó khăn. Hình ảnh và nhu cầu của người quá bùa được bày tỏ rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Nếu chỉ nhìn vào các sách Tân Ước mà thôi, chúng ta cũng thấy được điều này. Như trong sách Mác đoạn 12, bắt đầu từ câu số 41, Chúa Thánh Giêsu chỉ ra sự dâng hiến đặc biệt của một bà quá, dâng 2 đồng tiền nhỏ mà Chúa chỉ ra đó là những gì bà có để sinh sống. Trong Luca đoạn 7, bắt đầu từ câu số 11, câu chuyện của người đàn bà quá Nain đang trên đường chôn cất đứa con duy nhất mà mình có, và Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, ngừng đám tang lại và gọi người trai trẻ sống lại. Ở đây nhấn mạnh tấm lòng thương xót của Chúa đối với người quá bụa cần được đứng trong cơ cấu của gia đình, hỗ trợ, chăm sóc, yêu thương. Trong Luca đoạn 18, Chúa nói đến câu chuyện của người quan án không công bình, chẳng sợ trời và cũng chẳng nể nang người ta, và dầu chẳng quan tâm cũng chẳng muốn, cuối cùng cũng phải làm theo điều đúng, sự lành cho người đàn bà quá có nhiều nhu cầu cấp bách. Nhấn mạnh rằng ngay cả những người vô tâm, ích kỷ, tội lỗi mà cũng phải để ý đến người quá bụa, huống chi là những người thuộc về Chúa. Mặc dù nguyên tắc của câu chuyện này được Chúa dùng cho sự cầu nguyện, nhưng rõ ràng nói lên sự quan tâm của chính Đức Chúa Trời, lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người quá bụa đối diện khó khăn. Ngay chính Chúa Cứu Thế Giêsu đang khi treo thân trên thập tự giá với tất cả những khốn khó, đau đớn, khổ nhục, thì điều mà Chúa quan tâm đến là thiết lập một cơ cấu gia đình rõ ràng để cung ứng, bảo vệ, trân quý người mẹ quá của mình là bà Mary. Và trong chỗ đau đớn khốn cùng nhất của chính mình thì chính Chúa thi hành trách nhiệm quan tâm đối với mẹ mình và đặt để bà trong sự chăm sóc yêu thương của môn đồ mình là sứ đồ Giăng. Và đối với cộng đồng Hội Thánh Chúa thì một trong những trách nhiệm đầu tiên mà Hội Thánh phải đối diện sau khi được thành lập tại Jerusalem là trách nhiệm với những người đàn bà quá, người Hellenic, là những người tin Chúa trong Hội Thánh và có những nhu cầu rất thực tế như vấn đề phân chia thức ăn. Thì Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ đoạn 6 chỉ ra rằng Hội Thánh phải thiết lập cơ cấu lãnh đạo Hội Thánh để có thể đáp ứng nhu cầu của những người đàn bà quá này cách thích hiệp. Và tiếp tục trong sách Công vụ các sứ đồ, khi tác giả Luca ghi lại sự bành trướng của đạo Chúa và ảnh hưởng của tin lành của Chúa được lan rộng qua sự sống đạo ở trong Hội Thánh, thì đưa ra một hình ảnh hết sức là đẹp đẽ của bà Tabitha, là người có một vụ đặc biệt chăm sóc, nâng đỡ, an ủi những người quá bụa, không phải chỉ trong Hội Thánh nhưng ngay trong cộng đồng chung quanh. Cho nên khi Tabitha bị bệnh qua đời thì Hội Thánh thương tiếc gọi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến để cầu nguyện. Thì khi sứ đồ Phi-e-rơ đến thì tác giả Luca ghi lại trong đoạn 9 câu số 39 như thế này: khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao, hết thảy các người đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài lúc Luca, có nghĩa là Tabitha, còn sống ở với mình đã may cho. Điều này được ghi lại để nhấn mạnh về nguyên tắc sống ở trong Hội Thánh, đó là thực chất của tấm lòng Hội Thánh được bày tỏ ra trong sự quan tâm đến những người phụ nữ quá bụa, là đối tượng đặc thù của sự thương xót Chúa. Tác giả Gia-cơ tóm tắt lại trong đoạn 1 câu số 27, sự bày tỏ thực chất của đức tin thật ở trong Chúa. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng cả mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời nghĩa là sự bày tỏ trung thực hơn hết, không phai mờ, không che giấu, không ẩn hiện của đức tin thật trong Chúa, là sự sống đạo bày tỏ thi hành sự quan tâm đối với kẻ mồ côi và người quá bụa trong cơn khốn khó của họ. Tất cả những dữ kiện trong Kinh Thánh mà tôi vừa nêu ra Cách tổng quát là để giúp chúng ta thiết lập được cái căn bản hết sức là quan trọng, đó là Đức Chúa Trời bày tỏ một sự quan tâm đặc biệt, một sự thương xót đặc thù với những người phụ nữ quá bùa, cần được đứng vào trong một cơ cấu hỗ trợ, yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, cung ứng và trân quý. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khi thi hành chức vụ bày tỏ thái độ đó, bày tỏ lòng quan tâm đó. Hội thánh đầu tiên bày tỏ sự hiểu biết, dấn thân, sống động trong trách nhiệm đó. Và trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học, trong lời căn dặn của sứ đồ Phao-lô đối với Ti-mô-thê để dạy lại trong hội thánh là những điều áp dụng trực tiếp vào trong hội thánh hiện tại của mỗi chúng ta và trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, trong sự liên hệ phải có đối với những người quá bùa có nhu cầu đang ở trong mạng lưới của sự liên hệ gắn bó trong hội thánh. Và cách mà mỗi cá nhân và cách mà cộng đồng hội thánh đáp ứng đối diện với nhu cầu và trách nhiệm liên đới này bày tỏ rất rõ ràng thực chất của đức tin và thực chất của sự liên hệ với Chúa. Sứ đồ Phao-lô muốn giúp cho Ti-mô-thê thiết lập căn bản sống đạo thiết thực ở trong hội thánh. Mỗi người nhận biết trách nhiệm của mình trong cộng đồng lớn của hội thánh là gia đình của Chúa. Và trong hội thánh Chúa, sự liên hệ là sự liên hệ thực sự của đức tin, cho nên trách nhiệm là trách nhiệm thực sự của đức tin. Đây là sự liên hệ như trong một gia đình. Mỗi người trong gia đình, dù khác nhau về tuổi tác, khác nhau về trình độ, và cũng khác nhau trong khả năng chăm sóc, yêu thương, nhưng tất cả đều được đứng chung và nối kết với nhau trong một sự liên hệ rõ ràng, máu mủ. Và không ai có thể từ khước chỗ đứng của mình, từ khước trách nhiệm liên đới của mình đối với gia đình mà không gây nên xáo trộn, gãy đổ cho toàn thể mạng lưới của sự liên hệ. Và khi mỗi người trong gia đình, mỗi thành phần trong gia đình sống động đúng mức, hữu hiệu đúng mức trong chỗ đứng của mình, trong trách nhiệm của mình đối với những người khác, thì liên hệ gia đình được mạnh mẽ và đời sống gia đình được thành vượng. Cho nên nguyên tắc áp dụng trong đời sống cộng đồng của hội thánh cũng tương tự như vậy. Trong hội thánh có nhiều khả năng khác nhau, ân tứ khác nhau, chỗ đứng khác nhau, thế hệ tuổi tác văn hóa khác nhau, nhưng nối kết chặt chẽ với một mạng lưới liên hệ và trách nhiệm. Và không có điều gì bày tỏ liên hệ và trách nhiệm đó rõ ràng cho bằng nhu cầu. Nhu cầu của một thành viên trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Nhu cầu của một cá nhân trở thành niềm quan tâm của tất cả trong gia đình. Gánh nặng của một người trở thành gánh nặng chung. Đó là hình ảnh của gia đình và đó là hình ảnh của hội thánh. Cho nên sứ đồ Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê phải dạy dỗ điều này, đó là hãy kính những người đàn bà thật là quá. Đó là Ti-mô-thê phải chỉ ra vấn đề trách nhiệm của hội thánh đối với những vấn đề thực tế trong cộng đồng, như là nhu cầu của những người quá bùa. Phải thiết lập và dạy dỗ thái độ phải có của hội thánh đối với những đối tượng có nhu cầu trong hội thánh. Đó là phải kính trọng họ, phải tôn trọng họ. Và phải dạy dỗ hội thánh có thể phân biệt được nhu cầu thật và nhu cầu giả, trách nhiệm thật và trách nhiệm hàm hồ. Cho nên ông nói, phải phân biệt được ai là người đàn bà quá thật là quá. Nghĩa là hội thánh phải nhận định được trách nhiệm rõ ràng trong sự liên đới của hội thánh và dấn thân thi hành trách nhiệm đó, và thi hành trách nhiệm đó bằng một thái độ đúng đắn, gây dựng hiệp một trên căn bản của sự yêu thương và với sự khôn ngoan của lời Chúa, phân biệt được đều trái đều phải và chiều rộng của vòng đai trách nhiệm, đồng thời giới hạn của vòng đai trách nhiệm, và tất cả đứng vào chỗ cam kết dấn thân gây dựng hội thánh sống đạo đức tin cách mạnh mẽ, dồi dào, dư dật trong ân sủng Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa.
Chúa những từ vẫn sống muôn thu, hãy đưa người đến chung nhau. một hôm Chúa nhân từ đã đến với tôi, làm sao tôi quên được giờ phút biến thay. Từ ngày ấy lối đi dường như đã hòa, vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương trời. Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con, nói cho người, nói cho người.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Một hôm Chúa nhân từ đã đến với tôi, làm sao tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.